Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy, ngày mùng 10 tháng 6 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo ghi chú tín lý của Bộ Giáo lý Đức tin về một số vấn đề liên quan đến việc tham gia của người Công giáo vào đời sống chính trị. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 12, từ câu 38 đến câu 44. Trong lúc giảng dạy, Đức Giêsu nói rằng: anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, súng xính trong bộ áo thục, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà quá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu dở. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho đền thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Cũng có một bà quá nghèo đến bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm. Trị giá 1/4 đồng bạc Roma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó. Còn bà này thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để sống. Quý ông bà và anh chị em thân mến, kết thúc cuộc tranh luận cuối cùng, đúng hơn là lời mặc khải thiên tính và nhân tính của Đức Giêsu. Dân chúng rất ngưỡng mộ và chăm chú lắng nghe những lời rao giảng của Ngài cách thích thú. Trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe được Thánh Marco kể tiếp với 2 hình ảnh dường như đối nghịch nhau. Trước hết là hình ảnh của các kinh sư. Chúa Giêsu nêu lên một loạt những hành động tố cáo thói giả hình của họ. Nào là thích mặc áo dài để chứng tỏ địa vị cao sang, thích được người ta chào nơi phố chợ, thích thích ngồi chỗ cao nhất trong hội đường đám tiệc. Thế nhưng, đó chỉ là cái vỏ, che đậy bên trong là một tâm hồn kiêu căng, tham lam, ức hiếp kẻ yếu đuối. Đối lại là hình ảnh một bà quá nghèo. Bà tuy nghèo về vật chất, nhưng rất giàu lòng quảng đại. Khi thấy bà âm thầm bỏ vào hòm dâng cúng 2 đồng tiền kẽm, Chúa Giê-xu coi đây là hình ảnh đẹp và là bài học về việc dâng cúng, nên Ngài gọi các môn đệ đến chỉ cho họ thấy và bảo họ noi gương. 2 hình ảnh với 2 đối tượng tương phản được kể trong tin mừng hôm nay tưởng chừng như không có gì liên hệ. Tuy nhiên, qua 2 hành động, một bên là khoe khoang, tự cao tự đại của các kinh sư, một bên là âm thầm khiêm tốn nhưng giàu lòng hào hiệp của bà quá nghèo. Chúa Giê-xu mời gọi mỗi người chúng ta hướng đến bài học sâu sắc trong đời sống đức tin của mình. Thiên Chúa là đấng vốn cao trọng và giàu sang phú quý. Mọi lễ phẩm chúng ta dâng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng lại là một hồng ân cho chính chúng ta. Vì thế, Chúa không ưa thích của cải dư dật của chúng ta cho bằng những đồng xu nhỏ của lòng chân thành, quảng đại, những hy sinh âm thầm của chúng ta dâng lên trong cuộc sống hàng ngày. Những lời cầu nguyện, những công việc chúng ta làm, những của lễ chúng ta dâng lên Thiên Chúa không nhằm khoe khoang hoặc phô trương trước mặt người ta, không phải để cho mọi người nhìn thấy và biết mình ngoan đạo, mà là thể hiện tấm lòng khiêm nhường, thành kính chúng ta dâng lên Thiên Chúa là Cha. Của lễ do lòng thành dâng lên phải là của dâng với lòng hy sinh quảng đại, một sự dâng hiến trọn vẹn. Nếu chúng ta sẵn lòng dâng hết những gì cho Chúa, Ngài sẽ dùng và làm nhiều việc quá sức tưởng tượng của chúng ta. Lạy Chúa, Chúa luôn yêu thích tâm lòng khiêm tốn, chân thành. Xin giúp chúng con đừng ham thích vẻ hào nhoáng, sự phô trương tự cao tự đại bên ngoài, nhưng biết yêu chuộng sự đơn thành khiêm cung. Xin cho chúng con có cái nhìn của Chúa, cái nhìn của kính trọng và yêu thương, cái nhìn của cảm thông và nhân ái. Xin giúp chúng con biết sống với nhau bằng tấm lòng quảng đại cho đi. Xin giúp chúng con biết dâng tặng cho Chúa và cho đời sự hy sinh dấn thân phục vụ của chúng con thay cho những đòi hỏi và lười biếng. Amen.
Đời còn bao nỗi lầm than, lòng đang vất vả tuổi sâu, ngước nhìn lên Chúa từ nhân, khẩn cầu xin Chúa dụ thương. Xin bên con Chúa ơi, khi đời con đã nơi chân khổ đau, đừng để con quỷ ngã, đừng để con ngã.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, Thiên Chúa không thể không có con người. Chúng ta có thể xa vắng, thù nghịch. Chúng ta cũng có thể xưng mình không có Thiên Chúa. Nhưng tin mừng của Chúa Giê-xu Ki-tô vén mở cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa không thể không có chúng ta. Ngài sẽ không bao giờ là một vị Thiên Chúa không có con người. Đó là niềm hy vọng mà chúng ta tìm thấy, được duy trì trong tất cả mọi lời cầu của Kinh Lạy Cha, một lời cầu cách mạng tâm lý tôn giáo của con người. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với 40.000 tín hữu hành hương trong buổi tiếp kiến sáng thứ Tư, mùng 7 tháng 6 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa đoạn phúc âm theo Thánh Luca, kể lại việc Chúa Giêsu dạy các môn đệ kinh lạy Cha. Đức Thánh Cha nói, có cái gì đó hấp dẫn trong lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, đến độ một ngày kia các môn đệ người xin được dẫn đưa vào trong đó. Giai thoại được kể lại trong phúc âm Thánh Luca là thánh sử đã cung cấp tài liệu liên quan tới mầu nhiệm của Chúa Kitô cầu nguyện hơn các vị khác. Chúa cầu nguyện. Các môn đệ bị đánh động bởi sự kiện Chúa Giêsu, đặc biệt ban sáng và ban chiều, rút lui vào nơi thanh vắng và chìm sâu trong lời cầu nguyện. Chính vì vậy mà một ngày kia họ xin Ngài dạy họ cầu nguyện. Và khi đó, Chúa Giêsu truyền lại cho họ điều đã trở thành lời cầu Kitô tuyệt diệu là kinh lạy Cha. Thật ra, so sánh với Thánh Matthew, Thánh Luca kể lại lời cầu của Chúa Giêsu trong một hình thức hơi ngắn gọn, bắt đầu với lời khẩn nài đơn sơ. Lạy Cha. Tất cả mầu nhiệm lời cầu Kitô được tóm gọn ở đây, trong từ này, là có can đảm gọi Thiên Chúa với tên gọi là Cha. Phụng vụ cũng khẳng định điều đó khi dùng kiểu nói, chúng con dám nguyện rằng, để mời gọi chúng ta cùng nhau đọc lời cầu nguyện này của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha quảng diễn thêm như sau. Thật thế, gọi Thiên Chúa với tên gọi là Cha không phải là một sự kiện đương nhiên. Chúng ta có khuynh hướng dùng các tước hiệu cao cả hơn, xem ra kính trọng sự siêu việt của Chúa hơn. Trái lại, kêu cầu Ngài như là Cha, đặt để chúng ta trước một tương quan tin tưởng với Ngài, như một đứa bé hướng tới cha mình, vì biết rằng mình được cha yêu thương và săn sóc. Đây là cuộc cách mạng lớn lao mà Kitô giáo in sâu vào trong tâm lý tôn giáo của con người. Mầu nhiệm của Thiên Chúa luôn luôn hấp dẫn chúng ta và làm cho chúng ta cảm thấy mình bé nhỏ, nhưng không khiến cho chúng ta sợ hãi, không đè bẹp chúng ta, không làm cho chúng ta lo lắng. Đó là một cuộc cách mạng khó chấp nhận trong tâm hồn chúng ta. Đến độ trong các trình thuật sự phục sinh, người ta nói rằng, các phụ nữ sau khi thấy mộ trống và thiên thần đã chạy trốn vì họ kinh hoàng khiếp sợ. Nhưng Chúa Giêsu vén mở cho chúng ta thấy rằng, Thiên Chúa là Cha nhân lành, và Ngài nói với chúng ta, đừng sợ. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Chúng ta hãy nghĩ tới dụ ngôn người cha thương xót. Chúa Giêsu kể về một người cha chỉ biết là tình yêu đối với con cái ông. Một người cha không đánh phạt đứa con vì thái độ ngạo mạn của nó, và ông có khả năng tín thác cho nó phần gia tài của mình và để cho nó đi khỏi nhà. Thiên Chúa là Cha, nhưng không phải theo kiểu của con người trần gian, bởi vì không có người cha nào trên thế giới này hành xử như vậy, như người cha trong dụ ngôn. Thiên Chúa là Cha theo kiểu của Ngài, tốt lành, không được bên đỡ trước sự tự do của con người, có khả năng chia động từ yêu thương. Khi người con nổi loạn, sau khi phung phí mọi sự, rốt cuộc trở về nhà nơi nó sinh ra, người cha đó không áp dụng các tiêu chuẩn của công lý nhân loại, nhưng trước hết cảm thấy cần tha thứ. Và với vòng tay ôm của mình, ông làm cho người con hiểu rằng, trong suốt thời gian dài vắng bóng ấy, ông thiếu nó, ông thiếu nó một cách đau đớn trong tình yêu là cha của ông. Rồi Đức Thánh Cha kết luận, chúng ta không bao giờ cô đơn. Chúng ta có thể xa vắng, thù nghịch. Chúng ta cũng có thể xưng mình không có Thiên Chúa. Nhưng tin mừng của Chúa Giêsu Kitô vén mở cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa không thể không có chúng ta. Ngài sẽ không bao giờ là một vị Thiên Chúa không có con người. Ngài không thể sống mà không có chúng ta. Và đây là một mầu nhiệm lớn lao. Sự chắc chắn này là suối nguồn niềm hy vọng của chúng ta, mà chúng ta tìm thấy được giữ gìn trong kinh lạy cha. Khi chúng ta cần sự trợ giúp, Chúa Giêsu không nói với chúng ta, hãy nhẫn nhục và đóng kín trong chính mình, nhưng hướng tới Chúa Cha và cầu xin Ngài với lòng tin tưởng. Tất cả các nhu cầu của chúng ta, từ những nhu cầu hiển nhiên và thường nhật như thực phẩm, sức khỏe, việc làm, cho tới nhu cầu được tha thứ và nâng đỡ trong các cám dỗ, chúng không phải là tấm gương phản chiếu sự cô đơn của chúng ta. Trái lại, có một người cha luôn luôn nhìn chúng ta với tình yêu thương và chắc chắn không bỏ rơi chúng ta. Đó là niềm hy vọng mà chúng ta tìm thấy được duy trì trong tất cả mọi lời cầu của kinh lạy cha. Một lời cầu cách mạng tâm lý tôn giáo của con người. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gặp 6 vị lãnh đạo Hội đồng Giám mục Venezuela. Lúc 10 giờ sáng mùng 8 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 6 vị thuộc ban chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela theo lời thỉnh cầu của chính các vị lãnh đạo của hội đồng này. Tham dự buổi tiếp kiến có Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Thiago Patron, Đức Cha Phó Chủ tịch và Đức Cha Tổng Thư ký. Ngoài ra có 2 vị hồng y người Venezuela là Jorge Urosa Savino và Baltazar Porras. Các giám mục đã trao đổi với Đức Thánh Cha về tình hình khủng hoảng trầm trọng tại Venezuela. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican trước ngày gặp gỡ Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Jorge Urosa Savino, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Caracas của Venezuela, tố giác rằng Tổng thống Nicolas Maduro leo lái hình ảnh của Đức Thánh Cha. Ông muốn trình bày Đức Thánh Cha như người bạn của chính phủ Venezuela, nhưng các giám mục chúng tôi muốn loại bỏ sự lèo lái này để chứng tỏ rằng chúng tôi đứng về phía nhân dân Venezuela đang chịu đau khổ rất nhiều và chúng tôi đoàn kết với Đức Thánh Cha. Theo Đức Hồng Y Savino, Tổng thống Maduro đã mất hậu thuẫn của nhân dân, vì thế ông đề ra dự án cải tổ hiến pháp để thiết lập một chế độ độc tài, cộng sản, duy vật và quân phiệt, trái ngược với quyền lợi của tất cả mọi người, nhất là những người nghèo nhất. Đức Hồng Y cũng khẳng định rằng, con đường để ra khỏi tình trạng chính trị hiện nay ở Venezuela vẫn là những phương thế đã được Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đề ra hồi tháng 12 năm ngoái. Đó là thiết lập con kênh nhân đạo cho lương thực và thuốc men, trả lại quyền cho quốc hội, trả tự do cho các tù nhân chính trị, lập lịch trình bầu cử dân chủ. Cộng đồng quốc tế phải hiểu và thấy rõ tình trạng ở Venezuela mỗi ngày mỗi trở nên trầm trọng hơn, bạo lực hơn, nơi mà dân chúng chết vì đói. Quốc tế cần phải làm cho chính phủ Venezuela hiểu rằng chính phủ phải giải quyết những vấn đề hiện nay, nếu không thì phải từ nhiệm và ấn định cuộc bầu cử để đất nước có một tổng thống mới. Mặt khác, hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho biết, giáo phận Cúcuta ở Colombia đã mở một nhà qua đường từ ngày mùng 5 tháng 6 vừa qua để giúp đỡ những người dân Venezuela ở biên giới đến tìm lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác. Nhà qua đường này được gọi là nhà chúa quan phòng, nhắm giúp đỡ hàng ngàn người dân Venezuela đi qua biên giới vào Colombia láng giềng để tìm kiếm trợ giúp trước tình trạng khủng hoảng trầm trọng của đất nước về mặt xã hội, chính trị và kinh tế. Nhà chúa quan phòng tọa lạc gần giáo xứ Thánh Phêrô Tông Đồ ở vùng La Parada có diện tích hơn 1.500 mét vuông, được sự hỗ trợ của các phong trào tông đồ, các cộng đoàn giáo xứ, đại học và những người thiện chí. Nhà này có thể tiếp đón mỗi ngày khoảng 500 người đến tìm lương thực và cả những trợ giúp về tinh thần và mục vụ. Đức cha Victor Manuel Ochoa Cadavid, giám mục giáo phận Cúcuta sở tại, cho biết hoạt động bác ái này có thể tiến hành được nhờ tình liên đới của dân chúng ở vùng biên giới giữa Colombia và Venezuela. Venezuela đang bị thiếu thốn lương thực trầm trọng, ảnh hưởng với hơn 80% sản phẩm tại nước này, theo phúc trình mới nhất của Caritas địa phương. 11% các trẻ em Venezuela đang chịu tình trạng suy dinh dưỡng. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục kính gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo những ghi chú tín lý của Bộ Giáo lý Đức tin ban hành năm 2002 về một số vấn đề liên quan đến việc tham gia của người Công giáo vào đời sống chính trị. Ghi chú tín lý của Bộ Giáo lý Đức tin tiếp tục như sau. Hàng loạt những vấn đề phức tạp ngày nay xuất phát ra ở đây, kể cả những vấn đề mà các thế hệ trước chưa bao giờ phải đương đầu. Sự phát triển khoa học đã tạo ra những kết quả tiến bộ, làm xáo trộn lương tâm con người, nam cũng như nữ, và đòi hỏi những giải pháp tôn trọng các nguyên tắc đạo đức một cách chặt chẽ và nền tảng. Đồng thời, những dự luật được trình bày mà không để ý đến hậu quả trên sự tồn vong và tương lai của con người trong vấn đề hình thành văn hóa và ứng xử xã hội, sẽ tấn công đến cả vấn đề bất khả xâm phạm của sự sống con người. Trong hoàn cảnh khó khăn này, người Công giáo có quyền và nghĩa vụ phải nhắc nhở cho xã hội về một sự hiểu biết sâu xa về sự sống con người, cũng như về trách nhiệm của mọi người trong vấn đề này. Tiếp nối những giáo huấn không thay đổi của Hội Thánh, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai đã nhiều lần nhắc nhở rằng, những ai trực tiếp liên hệ với cơ quan lập pháp thì phải có nhiệm vụ quan trọng và phủ quyết rõ ràng bất cứ luật nào vi phạm đến sự sống của con người. Những người tham gia lập pháp ấy, cũng như mọi người Công giáo, không ai được cổ võ cho những luật ấy và bỏ phiếu ủng hộ chúng. Như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai đã dạy bảo trong thông điệp Evangelium Vitae, liên hệ đến trường hợp không thể lật đổ hay đẩy lui hoàn toàn một khoản luật cho phép phá thai, vốn đã được áp dụng hoặc sắp được bỏ phiếu thông qua. Một nhà dân cử mà có lập trường tuyệt đối chống phá thai được mọi người biết đến, có thể ủng hộ cách hợp pháp những dự luật nhằm hạn chế thiệt hại do những luật cho phép phá thai gây ra, đồng thời làm giảm bớt những hậu quả tiêu cực ở tầm mức công luận và nền luân lý cộng đồng. Trong bối cảnh này, cần ghi nhận rằng lương tâm của một Kitô hữu được đào luyện tốt không cho phép một người bỏ phiếu tán đồng cho một chương trình chính trị hay cho một khoản luật riêng lẻ, mà đi ngược lại với những nội dung căn bản của đức tin và luân lý. Đức tin Kitô giáo là một tổng thể hợp nhất, và như thế, thật là thiếu mạch lạc nếu tách riêng một vài yếu tố đặc biệt nào đó riêng lẻ, đồng thời phương hại đến toàn bộ giáo thuyết Hội Thánh Công giáo. Một sự gắn kết chính trị đối với một mảng đơn lẻ của học thuyết xã hội của Hội Thánh không làm tròn nhiệm vụ của một người với lợi ích chung được. Không một người Công giáo nào có thể nghĩ đến việc khoáng trắng trách nhiệm Kitô hữu của mình cho những người khác. Trái lại, Tin mừng Chúa Giêsu Kitô trao cho người ấy trách vụ này, để chân lý về con người và về thế gian được công bố và đưa đến hành động. Khi hoạt động chính trị đi ngược lại với những nguyên tắc luân lý, vốn là những nguyên tắc không cho phép có luật trừ, nhượng bộ hoặc giảm nhẹ, việc cam kết của người Công giáo trở nên rõ ràng hơn và cũng chồng chất trách nhiệm hơn. Trong việc đối diện với những đòi hỏi đạo đức căn bản và bất khả nhượng bộ, các Kitô hữu phải nhận ra rằng điều đang bị nguy hại là điều thiết yếu của luật luân lý, luật liên hệ đến sự tốt lành toàn vẹn của con người. Đó là trường hợp những khoản luật liên quan đến việc phá thai và làm chết êm dịu. Không nên lẫn lộn với quyết định bỏ qua những chữa trị ngoại thường là điều được phép về mặt luân lý. Những luật như thế phải bảo vệ quyền sống căn bản từ khi thụ thai cho đến lúc chết một cách tự nhiên. Cũng vậy, chúng ta cần phải nhắc lại nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ những quyền lợi của phôi thai người. Loại suy tương tự, gia đình cần được bảo vệ và cổ võ, cần được đặt nền trên đơn hôn giữa một người nam và một người nữ. Đồng thời, cần được bảo vệ tính duy nhất và vững bền của nó trước những khoản luật mới về ly hôn. Không thể nào đặt những hình thức chung sống khác ngang hàng với hôn nhân, hay công nhận chúng cũng hợp pháp được. Điều này cũng đúng với tự do của cha mẹ về việc giáo dục con cái của họ. Đó là quyền bất khả nhượng cũng được bản tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền công nhận. Cùng cách thức như vậy, người ta phải nghĩ đến việc bảo vệ thế hệ hậu duệ của xã hội và đến sự tự do khỏi những hình thức nô lệ hiện đại, ví dụ như nghiện ngập và mãi dâm. Thêm vào đó, có quyền tự do tín ngưỡng và phát triển kinh tế là thứ nằm trong mảng phục vụ con người cũng như phục vụ lợi ích chung, song song với việc tôn trọng công bằng xã hội. Có các nguyên tắc đoàn kết và hỗ trợ con người. Theo đó, các quyền cá nhân, gia đình và các tổ chức cũng như việc áp dụng nó phải được nhìn nhận. Cuối cùng, vấn đề hòa bình được đề cập tới. Một số nhãn quan mang tính ý thức hệ và ủng hộ hòa bình, đôi khi có khuynh hướng thế tục hóa giá trị của hòa bình. Trong khi ở một số trường hợp khác, lại có vấn đề đơn giản hóa những phán đoán đạo đức, mà quên mất sự phức tạp của các vấn đề liên quan. Hòa bình luôn là công việc của công bình và tác động của đức ái. Nó đòi hỏi một sự chối bỏ hoàn toàn và triệt để vấn đề bạo động và khủng bố. Đồng thời, đòi hỏi phía các nhà chính trị một sự dấn thân có tính kiên định và thận trọng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần tiếp theo ghi chú tín lý của Bộ Giáo lý Đức tin, ban hành năm 2002, về một số vấn đề liên quan đến việc tham gia của người Công giáo vào đời sống chính trị. Bản dịch Việt ngữ do nữ tu bác sĩ Trần Như Ý Lan, dòng Đức Bà Thánh Âu Tin thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thắp lên đi ta, hãy thắp cho chúng ta, đốt cháy tan những đau xa bóng đêm từ lâu vây kín quanh người.
Mến chào các bạn trẻ. Trong những lần gặp gỡ trước, chúng ta đã trao đổi với nhau rất nhiều về nụ cười, tính lạc quan và sự hài hước. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau về niềm vui.
Hãy thắp cho chúng ta, đốt cháy tan những đau xa bóng đêm từ lâu vây kín quanh người.
Các bạn biết rằng, lạc quan, hài hước thuộc về tính cách của mỗi người, tuy mình phải tập luyện lâu dài mới có. Còn nụ cười là kết quả của tính lạc quan. Nhưng niềm vui không chỉ là hệ quả của một thái độ phát xuất từ một tâm hồn, mà còn là một sự chọn lựa. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Nghe nói đến niềm vui, chúng ta hầu như cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm. Niềm vui là điều ai cũng mong, cũng thích. Có lẽ vì thế mà chúng ta tưởng rằng niềm vui là một điều có được cách dễ dàng. Niềm vui thật là một món hàng cần trả giá mới có, và là một thứ đắt giá chứ không phải cho không. Niềm vui thật đồng nghĩa với sự hài lòng, bình an nội tâm, tin yêu và phấn khởi, có nghĩa là một thái độ sống. Niềm vui thật êm đềm và là một trạng thái kéo dài nhẹ nhàng, thanh thoát. Anthony de Melo đã phân biệt có hai loại niềm vui thế gian và niềm vui của tâm hồn. Những cảm xúc vui mừng khi được ca ngợi, được tán thưởng, được nhìn nhận, được hoan hô, được thành công, nổi tiếng hay gặp vận đỏ, hoặc khi mình thắng thế, cũng như khi có quyền lực, nhiều người kính cẩn, trở lệnh, vân vân. Đây là niềm vui do cảm xúc thế gian mang lại, vì chúng phát xuất từ sự cao ngạo, tự mãn về bản thân, do lòng ham muốn vị kỷ, hoặc phát sinh bởi sự ăn khớp với những giá trị mà xã hội và nền văn hóa đề cao. Sau những giây phút mà niềm vui này đem lại, có thể là sự trống rỗng, hụt hẫng, mất mát, vì những thứ nêu trên sẽ qua đi ngay, không tồn tại, nó thuộc về quá khứ. Còn niềm vui của tâm hồn là niềm vui dâng lên khi chúng ta chiêm ngưỡng cảnh bình minh, ngắm một làn mây bay, hòa mình với thiên nhiên. Hay khi đọc được một cuốn sách hay, nghe được một đoạn thơ, một khúc hát ý vị. Niềm vui khi chúng ta yêu thích một công việc, say sưa để mình được cuốn hút và dấn thân hết mình vào đó. Niềm vui của sự gần gũi, chuyện trò với bạn bè, người thân. Niềm vui khi chấp nhận thực tế, khi hoàn thành bổn phận hay vượt qua được một nghịch cảnh, hài lòng về những gì đang có. Vậy phải chăng niềm vui đã được đặt sẵn trên đường đời? Đúng, niềm vui đặt sẵn trên đường đời. Chúng ta chỉ cần đưa tay ra là nắm bắt được. Niềm vui bao quanh mình, có mặt khắp nơi. Niềm vui có đó, bên ta, quanh ta và trong ta. Điều quan trọng là việc chọn lựa của chúng ta mà thôi. Chúng ta hãy nhớ những lời ca trong bài hát Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi, đường đến anh em, đường đến bạn bè. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, cùng với anh em tìm đến mọi người. Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát để thấy tiếng cười rộn rã bay. Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống, vì đất nước cần một trái tim. Vậy đâu là cái giá của những niềm vui chúng ta có được? Niềm vui lớn nhỏ thường tỷ lệ thuận với những cố gắng thắng mình, những nỗ lực, kiên trì chịu đựng, chiến đấu với bản thân, của sự từ bỏ hay chọn lựa, của sự xin vâng hay sự khước từ, như miệt mài học xong một môn học, một ngành học, làm xong một nhiệm vụ khó khăn, cai được một loại nghiện, nghiện thuốc, bia, rượu, tình dục, vân vân, kể cả nghiện phim hay nghiện công việc. Nói không với sự rủ rê của bạn bè vào con đường không trong sáng, lành mạnh hay giải trí vô vị. Nói không với một mối tình ngang trái hoặc không thích hợp với cuộc sống đang có. Nói không với một mối lợi nhuận lớn nhưng thiếu đạo đức. Tự chủ không nói hay làm điều gì hạ giá bản thân hay hạ giá hoặc xúc phạm người khác. Kiên trì dấn thân vào một công việc có ích cho tha nhân hay xã hội, giúp đỡ ai đó, vân vân. Làm việc hết mình với trách nhiệm và chu đáo. Tiết kiệm, không phung phí hay hưởng thụ quá mức. Niềm vui khám phá, học hỏi, tìm tòi. Niềm vui chiến thắng bản thân mình nghĩa là làm chủ một ham muốn, một thôi thúc, một cơn giận, hoặc một sự trả thù. Và niềm vui cho đi, chia sẻ, tình thân, vật chất, thời giờ, tiền của, công sức. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc Mục Nói Với Giới Trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Để người pháp vào một tình yêu bất biến, người mới tâm hồn ta làm trái tim nở hoa, phục vụ vì tha nhân ơi.
Hãy vui lên, bạn ơi, hãy vui lên, hãy vui lên, hãy vui lên, hãy vui lên. Vì Thiên Chúa đang ở cùng ta, vì Thiên Chúa luôn ở cùng ta, luôn hạnh phúc bao la.
Ngày bạn hãy đem tình yêu mới xây dựng thế giới, thế giới với mùa xuân mới chứa chan tình người. Và bạn hãy đem muôn sự sống khơi mầm sống mới,
yêu thương công lý hòa bình.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Các vụ Đức Mẹ hiện ra tại La Salette. Quý bạn thính giả thân mến, ngoài các lần Đức Mẹ hiện ra với chị Caterina Labouré tại Paris năm 1830, Đức Mẹ cũng đã hiện ra với hai trẻ em mục đồng Melanie Calvat, 15 tuổi, và Maximin Giraud, 14 tuổi, gần làng La Salette-Falavo. Ngày 19 tháng 9 năm 1846, vào khoảng 3 giờ trưa, Đức Mẹ đã hiện ra với hai trẻ em mục đồng nói trên một ngọn núi gần làng La Salette-Falavo. Hai em đang chăn bò trên núi. Theo trình thuật, cuộc hiện ra gồm 3 giai đoạn. Trước hết là một phụ nữ rất xinh đẹp hiện ra trong một ánh sáng rực rỡ. Bà mặc áo choàng có mũ rất lạ và ngồi trên một tảng đá, tay ôm mặt khóc. Tiếp đến bà đứng dậy và nói chuyện với hai em bằng tiếng Pháp, cũng như thổ ngữ vùng này, và giao phó cho hai em một sứ điệp để hướng tới toàn nhân loại cần phổ biến khắp nơi. Sau khi than phiền về các sự gian ác và tội lỗi của loài người, bao gồm việc xa rời Thiên Chúa vĩnh viễn và xa hỏa ngục, nếu cứ tiếp tục con đường sự dữ, bà báo cho biết ai hoán cải sẽ được ơn tha thứ. Tiếp đến bà báo cho từng em một bí mật trước khi biến về trời trên núi Mont Sulebes. Hai trẻ mục đồng sau đó kể lại cho các ông chủ là Baptiste Pra và Pierre Selme nghe chuyện đã xảy ra. Tiếp đến cậu Maximin Giraud bị ông thị trưởng Pierre Paytard hỏi cung ngày 21 tháng 9 năm 1846. Hai trẻ mục đồng cũng kể cho cha xứ Louis Perret nghe. Cha xứ kể lại cho giáo dân nghe trong bài giảng thánh lễ, và ngày 4 tháng 10 cũng báo cho linh mục trưởng là cha Pierre Melain biết. Chuyện Đức Mẹ hiện ra lan truyền nhanh trong xứ. Hai trẻ mục đồng đã bị nhiều linh mục hỏi cung sau đó. Trong tháng 10 năm 1846, bởi cha Mathieu Cat, linh mục giáo phận, vào tháng 2 năm sau tới phiên linh mục François Lagier, một linh mục rất rành thổ ngữ địa phương. Ông Jean-Maximin Giraud, cha của Maxime, là người không sống đạo, đã hoán cải ngày 8 tháng 11. Cuộc hành hương đầu tiên đã được tổ chức ngày 24 tháng 11 do chính hai trẻ mục đồng hướng dẫn. ngày 16 tháng 4 năm 1847, hai em lại bị thẩm phán tỉnh Grenoble là ông Frédéric Joseph Long hỏi cung. Chính trong ngày này đã xảy ra phép lạ khỏi bệnh liên quan tới nữ tu Claire Peyron sống tại Avignon. Ngày 29 tháng 5, hai em lại bị cha Pierre Lambert hỏi cung. Ngày 31 tháng 5 năm 1847, đã có 5.000 tín hữu tham dự cuộc hành hương và một cây thánh giá đã được dựng lên trên núi. Ngày 22 tháng 7, Đức cha Clément Villecourt, giám mục La Rochelle đi hành hương La Salette và hỏi cung Maxime và Mélanie. Ngày 15 tháng 8 lại xảy ra một vụ lành bệnh khác liên quan tới Mélanie Gamon sống tại Corps, nhưng phép lạ được giữ kín. Ngày 19 tháng 9 kỷ niệm một năm Đức Mẹ hiện ra đã có 50.000 tín hữu tham dự cuộc hành hương đến La Salette. Sau đây là một đoạn sứ điệp mà Đức Mẹ đã nói với hai trẻ mục đồng. Nếu dân chúng không tuân phục thì ta sẽ bị bó buộc để cho tay của con ta tự do. Nó mạnh mẽ và nặng nề đến độ ta không nâng đỡ nổi nữa. Từ bao lâu ta đã đau khổ vì các con, bởi vì ta đã nhận được sứ mệnh liên lỉ cầu xin con ta. Ta muốn rằng Ngài không bỏ rơi các con, nhưng các con chẳng thèm để ý gì. Các con có cầu nguyện và làm gì đi nữa, thì cũng không bao giờ có thể đền bù lại nỗi khổ ta đã chịu vì các con. Ta đã cho các con 6 ngày để làm việc. Ta giữ lại ngày thứ bảy cho ta, nhưng các con không muốn thừa nhận điều đó. Và điều này khiến cho cánh tay của con ta nặng nề. Nếu mùa màng bị hư hại, thì đó là lỗi tại các con. Ta đã cho các con biết năm ngoái với khoai tây, nhưng các con đã không thèm chú ý. Trái lại, khi các con thấy khoai bị hư, các con lại nguyền rủa danh con của ta. Năm nay chúng cũng sẽ tiếp tục hư thối, và vào lễ Giáng sinh sẽ không còn khoai nữa. Sẽ xảy ra một trận đói kém lớn. Trước đó các trẻ em dưới 7 tuổi sẽ bị run rẩy và sẽ chết. Nếu dân này hoán cải thì khi đó đá sỏi sẽ biến thành các đống lúa và khoai tây sẽ tự nảy sinh trong cánh đồng. Các con ơi, các con có đọc kinh không? Cần phải cầu nguyện tốt sáng tối. Trong mùa hè chỉ có vài bà cụ già đi tham dự thánh lễ. Những người khác làm việc ngày Chúa Nhật trong suốt mùa hè. Trong mùa đông khi họ không biết làm gì thì họ đi lễ để chỉ chế nhạo tôn giáo. Linh mục Livio Fansaga và linh mục Saverio Gaeta nhận định rằng các lời tiên tri này của Đức Mẹ đã xảy ra cụ thể. Đặc biệt vào thời đó, bệnh dịch từ Bắc Mỹ lan sang Pháp và đã là một tai ương đối với các vườn nho và số trẻ em tử vong rất cao cả trong vùng chung quanh La Salette. Như thế loài người đã có thể nhận ra cung cách con người đối xử với Thiên Chúa và các chuyện thiên linh gắn liền với các phát triển của các sự vật trên trái đất tới mức nào. Đức Mẹ cũng đã vén mở cho mỗi mục đồng một bí mật khác nhau. Ngày 2 tháng 7 năm 1851, hai em viết thư cho Đức Giáo Hoàng Pio IX. Đã có nhiều lẫn lộn liên quan tới các sứ điệp La Salette. Thật ra có 2 văn bản sứ điệp của Mélanie. Bí mật năm 1879 là sản phẩm của trí tưởng tượng đã không được giáo hội chấp nhận. Sau đây là văn bản đầy đủ của bí mật đã bị tòa thánh kiểm duyệt trong các đoạn Đức Mẹ có các lời lẽ cứng rắn chống lại tính ham hố của một số giáo sĩ. Mélanie, điều mà giờ đây mẹ sẽ mặc khải cho con sẽ luôn luôn là một bí mật. Vào năm 1858 con có thể công bố nó. Các linh mục là các tôi tớ của con mẹ. Chính họ với cuộc sống bê tha và ham hố tiền bạc sẽ khiến cho đấng toàn năng có thể biểu lộ cơn thịnh nộ của Ngài. Những người được thánh hiến và các linh mục lại đặt con mẹ lên thập giá trở lại, vì cung cách sống của dân cư trên trái đất, cơn thịnh nộ của Thiên Chúa Cha trên trời sẽ được gọi đến. Các thủ lãnh quốc gia và dân tộc đã quên cầu nguyện và hãm mình, ma quỷ sẽ được gọi đến từ các vì sao đã trở thành tăm tối và tràn đầy lầm lạc. Nhân loại đang ở trước các biến cố tang thương và các trừng phạt nặng nề nhất. Giáo hội sẽ sống một cuộc khủng hoảng rất sâu rộng. Đó sẽ là thời điểm của tối tăm. Niềm tin thánh thiện nơi Thiên Chúa sẽ rơi rụng vào quên lãng. Con người không Thiên Chúa sẽ đánh mất đi tình yêu thương đối với mọi vật và mỗi người muốn là thủ lãnh của tất cả mọi người khác. Sau đó sẽ xảy ra một cuộc khủng hoảng vô tận với các bạo lực và ngạo mạn đủ loại. người ta đang tới gần thời điểm này, trong đó sẽ chiến thắng đế quốc của áp bức và của các kẻ giết người, của thù hận và dối trá. Mỗi người sẽ chỉ tìm lợi lộc ích kỷ của riêng mình. Sẽ không còn có tình yêu thương đối với gia đình và tổ quốc nữa. Đức Thánh Cha sẽ phải đau khổ rất nhiều, nhưng mẹ sẽ ở gần người và tiếp nhận các hy sinh của người. Chiến thắng của sự dữ sẽ không cai trị luôn mãi. Tất cả các chính quyền tạm thời sẽ đều có cùng mục đích là phá hủy các nền tảng tôn giáo của các dân tộc và phân tán chúng để phổ biến chủ thuyết duy vật, thông linh và vô thần. Các nước Pháp, Italia, Tây Ban Nha và Anh sẽ lâm chiến. Người Pháp sẽ chống lại người Pháp và người Italia chống lại người Italia. Sẽ có một cuộc chiến lớn. Thiên Chúa sẽ không còn được tôn kính tại Italia và Pháp. Tin mừng sẽ hoàn toàn bị quên lãng. Kẻ dữ sẽ vào trong tất cả mọi nhà. Rất nhiều thành phố lớn sẽ bị đốt cháy và hầu như tàn phá. Các thành phố khác sẽ bị nuốt chửng bởi các vụ động đất. Tất cả mọi người sẽ tin rằng tận thế đã đến. Các kẻ công chính sẽ phải đau khổ rất nhiều, nhưng các lời cầu nguyện và các hy sinh đền tội của họ sẽ lên thẳng trên trời. Họ sẽ khẩn nài lòng thương xót của mẹ và sự trợ giúp của mẹ sẽ được ban cho họ. Rồi lòng thương xót của con mẹ sẽ ra lệnh cho các thiên thần tiêu diệt kẻ thù của thế giới. Bất thình lình tất cả mọi kẻ thù của giáo hội, của Chúa Giêsu Kitô sẽ biến mất, và trái đất sẽ trở nên như một sa mạc. Sau đó một kỷ nguyên mới sẽ từ từ bắt đầu, trong đó con người trên trái đất sẽ phục vụ Chúa Kitô. Hòa bình hòa hợp giữa con người và Thiên Chúa và tình yêu đối với tha nhân sẽ chiến thắng mọi sự. Các người lãnh đạo mới sẽ trở thành cánh tay mặt của Hội Thánh, là tổ chức sẽ đem các nhân đức của Chúa Kitô đến khắp nơi. Tin mừng sẽ được rao giảng khắp nơi, và con người sẽ tiến các bước rất lớn tới đức tin, bởi vì sẽ có sự hiệp nhất giữa các tín hữu của Chúa Kitô và con người sẽ sống các hoa trái của Thiên Chúa. Tuy nhiên, nền hòa bình và hòa hợp này giữa con người sẽ không kéo dài. Người ta sẽ quên rằng các tội lỗi của thế giới là nguyên nhân của mọi hình phạt giáng xuống trái đất. Một người đi trước của tên phản Kitô sẽ xuất hiện và muốn được coi như là vì Thiên Chúa mới. Các mùa sẽ thay đổi, kể cả khí quyển, nước và lửa sẽ khơi dậy các cuộc động đất kinh hoàng và các tàn phá lớn, núi non và các thành phố sẽ sụp đổ. Các vì sao và mặt trăng sẽ không còn sức mạnh chiếu sáng nữa. Roma sẽ mất đức tin và sẽ trở thành ngai tòa của kẻ phản Kitô. Ma quỷ trên trời sẽ sản xuất ra các hiện tượng lạ lùng trên không trung và trên trái đất. Con người sẽ ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Nhưng Thiên Chúa sẽ luôn luôn lo lắng cho các tôi tớ trung tín của Ngài và những người thiện chí. Tin mừng sẽ được rao giảng khắp nơi, tất cả các dân tộc và các quốc gia sẽ biết sự thật của Thiên Chúa. Khi đó ta sẽ có thể gọi các tông đồ của thời sau hết, các môn đệ trung tín của Chúa Giêsu Kitô, những người đã có một cuộc sống khiêm nhường và các hy sinh can đảm, chiêm niệm trong thinh lặng, cầu nguyện và đền tội, kết hiệp với Thiên Chúa và các sự thánh thiện. Mẹ sẽ có thể gọi những người đã sống bị nhận chìm trong đau khổ, dấu ẩn đối với thế giới. Sẽ đến thời chúng phải cho thấy mình để khiến cho thế giới tràn đầy ánh sáng. Khi đó mẹ sẽ nói với họ, các con hãy đi và tỏ mình, mẹ sẽ ở với các con và trong các con. Hỡi các con của ánh sáng, hãy chiến đấu cho vinh quang của Thiên Chúa và của Chúa Giêsu Kitô. Đấng cứu độ thế giới, như ông hoàng của tối tăm sẽ làm cho người ta gọi nó, sẽ nổi lên từ vực sâu của trái đất mở ra. Nó muốn nâng mình lên cao trong không trung và hướng tới trời, nhưng nó sẽ biết hơi thở của tổng lãnh thiên thần Michael, và nó sẽ bị chết ngộp. Nó sẽ lại rơi trên trái đất, và sẽ bị hút vào trong vực thẳm của hỏa ngục luôn mãi, cùng với các kẻ phục vụ nó. Rồi nước và lửa sẽ thanh tẩy trái đất, và tất cả sẽ được đổi mới. Chỉ khi đó, Thiên Chúa sẽ được phục vụ và thờ kính.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
ơi, khi đời con bao đắng cay tôi buồn. Làm sao con biết Chúa yêu con, Chúa ơi, khi đời con đây đã bao phen lạc lối. Làm sao con biết Chúa bên con, Chúa ơi, khi đường con đi lẻ loi một mình. Làm sao con biết Chúa bên con, Chúa ơi, khi niềm tin yêu đã như không còn.
Vào một ngày xuân ấm áp, ngỗng mẹ dẫn đàn con nhỏ đi dạo chơi. Đàn ngỗng con thích thú trước một thế giới rực rỡ với cánh đồng cỏ mênh mông. Bỗng những đám mây đen kịt kéo đến và mưa bắt đầu rơi. Ngỗng mẹ lo lắng cất tiếng gọi con. Bấy giờ đàn ngỗng con ngẩng cao đầu và chạy về với mẹ. Ngỗng mẹ giang đôi cánh rộng che phủ đàn con của mình. Dưới cánh mẹ, đàn ngỗng con cảm thấy thật an toàn và ấm áp. Một hồi sau, khi mưa tạnh, chúng lập tức đòi mẹ nâng đôi cánh lên để chúng tiếp tục vui chơi. Ngỗng mẹ khẽ nâng đôi cánh lên và đàn ngỗng con chạy ùa ra bãi cỏ. Chúng đã nhìn thấy đôi cánh mẹ ướt đẫm, lông rụng tơi tả. Nhưng kìa, ánh sáng, bãi cỏ, những chú cánh cam đẹp mắt đã khiến chúng quên cả hỏi thăm mẹ. Chỉ có một chú ngỗng bé nhỏ yếu ớt chạy đến hỏi. Mẹ ơi, sao cánh mẹ rách toạc ra như thế này? Ngỗng mẹ khẽ trả lời. Con cứ an tâm, mọi điều đều tốt đẹp con ạ. Đàn ngỗng nhỏ lại tản ra trên bãi cỏ. Và ngỗng mẹ cảm thấy rất hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, hạnh phúc của những bậc làm cha mẹ là nhìn thấy những đứa con sống vui vẻ, bình an. Cha mẹ không quản ngại vất vả hy sinh để nuôi nấng dạy dỗ con cái. Có những hoàn cảnh, cha mẹ còn đánh đổi chính mạng sống mình vì những đứa con. Thế mà, những người làm con lại rất vô tư, có khi còn thờ ơ trước nỗi vất vả của cha mẹ. Giáo hội dạy chúng ta đạo làm con phải thảo hiếu với cha mẹ. Tác giả sách huấn ca chỉ cho chúng ta biết phải có những nghĩa vụ gì đối với cha mẹ. Hỡi các con, hãy nghe cha đây, và làm thế nào để các con được cứu độ. Đức Chúa làm cho người cha được vẻ vang vì con cái, cho người mẹ thêm uy quyền đối với các con. Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu. Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái, khi cầu nguyện họ sẽ được lắng nghe. Ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ. Ai vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng. Tình thương yêu của cha mẹ cho chúng ta ngưỡng vọng đến tình thương của Thiên Chúa. Cha mẹ trần gian còn biết chắt chiu gieo vào đời con điều hay lẽ phải, biết lo cho con những của ngon của tốt, huống chi là Thiên Chúa. Người chăm sóc giữ gìn chúng ta như con ngươi trong đôi mắt. Người bao bọc ta cả sau lẫn trước, bàn tay của người đặt lên ta và dẫn đi đến vùng trời ánh sáng, cho ta tận hưởng niềm hoan lạc vô biên. Chúa Giêsu là hiện thân của Chúa Cha, người đã đến mặc khải cho chúng ta biết ý định yêu thương và đưa ta vào cung lòng của Chúa Cha. Thiên Chúa Cha biểu lộ vinh quang và tình thương của người qua cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Đặc biệt, nơi bí tích thánh thể, chúng ta được hiệp thông trọn vẹn trong Chúa Giêsu. Trong thông điệp giáo hội từ thánh thể, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II chia sẻ với chúng ta kinh nghiệm cá nhân của Ngài về những lần trò chuyện thân mật với Chúa Giêsu thánh thể. Những lần tôn thờ trong thinh lặng với niềm xác tín rằng tôi đã múc lấy từ đó sức mạnh, niềm an ủi và sự đỡ nâng. Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn lắng nghe và thấu hiểu nỗi lòng của từng người chúng con. Còn gì hạnh phúc hơn khi chúng con được Chúa cứu chuộc bằng bửu huyết tình yêu? Xin cho chúng con biết sống trọn ơn gọi của mình trong sự yêu thương của Chúa. Xin cho chúng con luôn khát khao tìm kiếm Chúa như là trung tâm của đời sống, như đấng giải thoát chúng con khỏi mọi nỗi sợ hãi và lo âu, để niềm vui có Chúa đong đầy trong cuộc đời chúng con. Amen.
Làm sao con biết Chúa bên con, Chúa ơi, khi đường con đi lại loi một mình? Làm sao con biết Chúa bên con, Chúa ơi, khi niềm tin yêu đã như không còn? Đời con năm tháng vẫn long đong, Chúa ơi, bước chân con về nghe xót xa bồn tình. Đời con năm tháng vẫn lênh đênh, Chúa ơi, mây mù vây phủ muốn lối con đi. Nhìn lên thánh giá Chúa trên cao, mắt lệ tuôn rơi con tim nghẹn ngào. Nhìn lên thánh giá Chúa trên cao, vết thương năm nào.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.